Thế thầy thế nào là Bồ Tát? Chỉ Bồ Tát đây cũng như trong kinh Anh Đà, ông cứ dạy nói sạch sở. Ông phá mê, phá chấp về cái Bồ Tát đề cao Bồ Tát. Bây giờ chúng ta đây là Bồ Tát giữa nó tạo tác những sáng kiến để tìm hiểu được nó. Nhưng mà Bồ Tát, nó thực tế hơn, còn đặt một vị Bồ Tát kia là nghe trở lại, tạo sự yếu hẹp của chúng sinh. Cho nên chúng tôi cũng dựa trong cái Bồ Tát phá mê của Bồ Tát. Chúng bộ cái chiếu đảm bảo thực sự thăng hoa của đạo đức. Nó mau hơn trực tiếp không?
Thế thầy, như vậy chữ Tát đó là T-A-T. Còn chữ Bồ Tát ở bên Đạo Phật chữ Tát T-A-T.
Nhưng mà họ để vậy thôi, họ để đề cao một tí. Họ để đâm ra chúng sanh yếu hèn và chúng sanh trở nên lợi dụng. Chúng ta tiến qua nổi. Cho nên tôi phá cái đó. Ông Tư đã phá. Và để ký rõ rằng chúng ta hiện tại đang ngồi đây, như tôi đang ngồi đây, và các bạn đang làm đạo như tôi, thì đi một cái đường lối thoát cho chúng, không có vô đạo. Mà lấy về cái thời gian giải thích của Bồ và chiều năng tắt ra cái cánh chiếc để đi tới, để người Việt Nam dễ hiểu hơn. Vì ban độ người Việt Nam cứ lấy chữ Việt Nam mà giải thích được. Thấy không? Mà nó thực tế không? Cái đời cao một vị Bồ Tát là yếu hèn chúng sanh. Thì nào chúng sanh mới tiến vào Phật.
Một vị Bồ Tát đắc quả Phật thì y chang vị Phật, y chang vị Phật đó như thế nào? Có nghĩa là ai ban cho?
Phật là gì? Phật là vô danh, thanh nhẹ, có người phàm, trước ôm nghiệp nhiều. Và tự thức giải nghiệp, tự động nó thành Phật. Nó thanh nhẹ. Trong cái Phật là quan trọng, một ông Phật như vậy như thế gian ta đặt nó. Sai rồi. Thanh nhẹ nó là Phật, Phật tâm. Phải bỏ được cái nghiệp tâm, không nên ôm chuyện đời. Dứt khoát tất cả tình điền duyên nghiệp. Thì người đó tiến tới thanh nhẹ. Đó là Phật. Thế gian không biết đặt cái tên gì hơn đặt. Phật thấy ông nhẹ khi Phật kỹ chứ không, Phật là vô danh, ông có tên đuổi gì đâu.
Các vị Phật và Bồ Tát thế nào?
Bồ Tát là một người chịu dấn thân, được thanh nhẹ rồi dấn thân cứu độ những người trần tục, thoát những nghiệp tâm là Bồ Tát. Đem lời chân ngôn sự thật cho người khác, hiểu lấy chính họ, cho nên tỉnh giác, độ tha. Đó là Bồ Tát. Làm Bồ Tát rồi mới được làm Phật, anh nhẹ mới được làm Phật, mới đi lên mới là Phật.
Nghĩa là Bồ Tát để thấy người mà gấp người phương tiện để mà giáo hóa cho cái hàng thiên tử. Nhưng mà tại sao lại có một số hàng thiên tử để tìm chắc một mình? Thấy cho nên cái phước của họ quá lớn, cái đạo của họ chưa có được lớn. Chính là một lần. Vì thì sáng suốt của chính họ sẵn có mà họ không chỉ đôi. Trở nên lập tài chứ có gì đâu, tất lập tài là tự hạ dân. Cho nên những người xuất hồn mà được đi lên trên, được tâm động một chút cũng rất mấy tình. Đừng có nói một thiên tử mà định đoạt sai, thì cũng bị xuống, dễ lắm. Cho nên những người cao chừng nào mà không bị đứng lúc, thì xa đọa lẹ hơn nhiều hơn. Một người lao tâm thôi đi làm cho một hạng mà nó sai, nó vô nó năn nỉ ông giám đốc có thể cho nó ở lại. Cái thằng chức cao cấp mà nó sai một nhìn cho hướng sai nó phá hoại công ty, cắt đứt liền đăng báo đuổi nó ra khỏi hình sự. Thấy không? Cao thì nào tội nặng thì nào. Ông hồ thì cái cảnh được hình đó. Đâu có giận. Cảnh của chư Phật chư tu đâu có phải chuyện dễ. Nếu không đi cái thanh nhẹ đâu có được điều kiện là chư tội ăn không bao giờ.
nên đòi hỏi sự dành tâm. Bây giờ chúng ta ở thế gian hồi nhỏ cho lớn đi học mà chúng ta cũng đã dành tâm rồi, biết văn chương, biết cái gì, mà chưa biết xây nữa, thì mình cũng nghe được không như xây nữa. Rồi mới hòa học với sự yêu hoa của mình. Nhưng không chắc chắn, không bao giờ. Nên tất cả nhiều người chuyên năng lo hành cả đêm, ngày gọi thứ của mặt trên thứ, tâm an ổn. Thì chúng ta biết được đêm nay làm được thì đêm mai cũng làm, từng từng chúng ta đi hơn. Không phải ca tụng cái đạo pháp đó hay, nhưng mà chính ta tin nơi ta, và ta có thể tin chuyển ta ổn định của người tu hay nhớ sợ. Đừng có cái gì thì phải đem hay nha. Vô cùng tận mà làm sao hay được, hay là nó bị giới hạn trong hay, đâu có hết. Đang học, ai không ai hết.
Thì thương lắm, quán thế ông Bồ Tát thì đại thế và địa tạng viên Bồ Tát là những vị đại Bồ Tát đã thành Phật rồi. Vì lòng đạn niệm Pháp thương, nó khởi ra cái nghĩ là người ta dạo chơi khỏi ta bà này để mà nhớ có một cái chính thân nào mà có kêu cầu cứu của ta cứu. Thành thử ra, qua lại chơi cái góc nhận rõ của hai vị Bồ Tát đó là nơi địa ngục và nơi chính thân. Vậy thì hai vị đó đã thành Phật từ lâu rồi, mà vẫn còn phải mang cái tiếng là Bồ Tát bởi vì cái lòng đại nguyện đó. Vậy thì hai vị đó có phạm được cái lỗi hư dối là tụ ở trong thân như là một đèn cùng đúng để nói.
Chủ ở trong thân không phải là phạm cái lỗi, nhưng mà hai vị đó là có nhiệm vụ, bởi vì phần đó là phần âm hiểm của Ngọc Hoàng Thượng Đế và phải làm việc theo lệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế mà thôi. Không phải riêng việc này tự động làm đâu. Đó là sự an bài của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Phật âm của Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Xin ông Tám vui lòng giải thích cho biết câu kinh Phật Bồ Tát từng địa di xuất nghĩa là sao? Bồ Tát từng địa di xuất.
À, đó, từng địa di xuất là theo cái địa thế mà phát triển. Từng địa mà, từng lần theo cái địa thế mà phát triển. Cho nên Phật Pháp ở chỗ nào cũng có, chứ không phải là Phật Pháp ở trong chùa cũng có, chỗ nào cũng có Phật Pháp. Tùng địa chi pháp, chi xuất là ở chỗ nào cái pháp hiểu được. 3000 thế giới mà chỗ nào thì không có Phật Pháp, phải không? Cho nên nhiều người đọc chữ nho mà không hiểu chữ nho, tùng một người hiểu đó, không hiểu được cái nguyên lý bồn Phật ở đâu, người ta cũng là Phật. Nhà tiếng nó cũng ngồi và ngâm nó để mà, thấy không? Thì ở đâu nó cũng có Phật, cho nên cái câu đó là tùng địa chi xuất là phá mê phá chấp. Không phải là tôi phải ở chùa mới tu được, không phải là tôi phải ở trên núi mới tu được. Ở chỗ nào tôi cũng tu được tùng địa.
Cũng có thể là loại Bồ Tát là Phật, được hay không? Cái võ Phật, văn Phật, thuyết giảng chân lý, minh sư văn Phật, có con người làm được hết đó, con người mà chịu tu được hết đó. Chứ không phải là đạo người nhập xác như nói được, nhập xác là phải âm, ta qua, ta mượn cơ hội ta tu, không nên tin cái đó. Khi mà nó xuống nhập xác nó nói hay lắm, nó chân lý, mình tin cái đó mình chết. Mình hành đạt, cái đó là chánh. Hành được một ly, đạt một ly. Một tập đạt một tập. Cái đó là không bị gạt. Mình nói là lo tu đi rồi chú, cứu duyên thất tổ. Chính mình chưa cứu được mà. Mà để cứu được chú duyên thất tổ chỗ nào đâu. Mình tu thăng hoa sáng suốt là thật sự. Cứu duyên thất tổ mình được thăng hoa lên. Ảnh hưởng. Mình phải thực hành, cho đừng như tôi vô môn phái đó được, chủ nhiệm phát trở tôi được chú, tôi đang nói vậy, không chú. Mình không hành,
Như trong rừng này mà không có cái đèn điện, thấy đường ở đâu, mình hành cho nó sáng, dẫn dắt người khác đi được. Cái thực hành là chấm, cái pháp nào mà phải thực hành, và tu thiền, nếu nói về Phật là phải tu thiền mới có cơ hội chặt Phật. Tâm lý là không bao giờ gặp được. Đặt cho hay, cách nghĩa cho hay, cho hay gì chứ không đi tới được. Những tạng nó khai tâm, khói áp nó không mở, nó có được.
Như thầy, có nhiều người nói rằng niệm Nam Mô Bán Thái Bồ Tát thì cũng có một cái dù là có một cái kết quả gì đó, như thầy thì có ý kiến gì?
Nam Mô A Di Đà Phật là cũng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị cố Phật. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng hướng tâm. Đại từ bi không có gì hết. Mình lấy đại từ bi làm gốc. Sự liên hệ để phát triển nhanh. Ông Phật không nên đặt ông Phật này, Phật kia, không nọ. Phật là khối đại từ bi. Trời Phật là khối đại từ bi. Mình lấy đại bi làm gốc. Gia đình mình luôn luôn phải lấy đại bi làm gốc thì mọi việc giải quyết được hết.
Cũng làm một vị Bồ Tát phải tham, phải tham, phải tham đạo mới làm được vị Bồ Tát. Phải hy sinh nhiều, không quên mình đi, làm nhiều việc, làm còn học được thăng hoa nhiều hơn. Thế hả? Chứ không phải nói tôi bây giờ tôi đắc đạo rồi, tôi có điểm rồi, tôi không có làm gì. Làm chứ, phải làm nhiều hơn. Làm để chi? Để dạy được cái luật trần, làm cho cái vía nó đồng làm với mình. Từ chủ nhiên ông, cái vía không có sát cách, và luật căn luật trần nó tương ứng với chủ nhân ông mới là lập thành Bồ Tát không nào. Chúng ta kia chứ. Chúng ta cảm ơn thầy.
Bồ Tát này.
Bồ Tát thì thầy này, đằng này cách nghĩa là rất dễ. À, Bồ Tát ở đây là bồ giữa nó tạo tác. Nó ra cho rõ, ra cho rõ rồi. Nhưng bây giờ mấy người này nè, ngồi xung quanh này, tư giảng nó là Bồ Tát đó như thế. Cái chuyện trực tiếp không làm mà làm lầm dầm rồi đề cao cái ông Bồ Tát kia. Đề cao Phật này, Phật kia, Phật nọ mà ổng ấy, ổng đúng là mình chưa thành công, mình đề cao ổng để mình đi chiếm ổng, mình đi lên thì mình thích tạo ra cái hành động giống ổng, mình mới gần ổng được chứ.
Thì cu là tỳ kheo,
tỳ kheo,
tỳ kheo là đệ tử đó.
Cu là tử nhà Phật.
À, đi kheo. Thì vậy mà tổng tỳ kheo trong mình anh thiếu gì 1,200 vị, mỗi bộ phận 250 vị, tim gan tỳ phế thận, anh bộ phận nào mà nó hư chút là nói chuyện không được. Thế đó 1,001 bộ phận tim 250 vị nè, gan 250 vị nè, phổi 250 vị nè, có nhân viên làm việc ở trong đó. 5 bộ phận cộng nhân lại là 1,250 vị.
Thì theo
mà ai đâu có biết. Cho nên nhiều người ngồi thiền nhắm mắt thấy đông quá, người ta đông quá, người này người kia khác nhau. Giờ nào giờ mà mắt quả thay. Thì nhân viên của mình chứ đâu. Cho nên chuyện cái xác này không có bản linh làm sao mà thông minh như vậy được. Bây giờ bắt các cụ đi là đó. Rồi bây giờ đổi các cụ làm nghề khác rồi các cụ cũng làm được à. Không phải làm được đâu, tình cảnh bắt buộc quá.
Thì thường có một số người trong Phật giáo đó, thì có phân biệt là Bồ Tát thì thấp hơn Phật. Sao khi con chưa đó, thì con nghĩ Bồ Tát với Phật là một thứ. Ví dụ như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài đã thành Phật rồi. Tại sao người ta gọi Đức Quan Thế Âm Bồ Tát? Tức là gì? Ngài nguyện độ chúng sanh. Con nghĩ rằng chúng ta Phật là rất là bình đẳng, trong có Phật cao, Phật thấp, nhưng có phải Bồ Tát thì thấp hơn Phật như vậy? Ý kiến
Bồ Tát không phải thấp, khi người ta tu cao rồi, bây giờ người ta thấy chúng sanh đang đau khổ quá, bây giờ tôi nguyện ra một loại cây cỏ, luồng điển được phóng xuống cho ra một loại cây cỏ đó để cứu độ. Cho nên lâu lâu anh thấy có một loại cây đặc biệt cứu được khỏe mạnh, cứu bệnh này bệnh kia bệnh nọ, làm những vị Bồ Tát đã làm. Ngồi kia cái trên trời nhưng mà cái biển họ làm việc đó. Người cũng nói thuốc trợ trời cho vậy. Nhiều cũng nói thúc trời cho vậy. Tất cả là biển. Khi mình tu thấy sáng rồi, thấy biển đầy hết. Từ đi chiếu cho mọi người. Cây cỏ đều có chiếu hết. Chiếu độ chúng sanh. Mỗi vị đều có phận sự là. Có tùy cái đại nguyện của người tu. Cứu chúng sanh một cách nào.
Thầy có cho cái ví dụ là như chúng con đi Ta Bà có cái nhà không ở, rồi bỏ nhà, bỏ cửa đi, thành ra một thời gian sau nhà cửa nó hoang tàn, nó cỏ mọc lên. Thành ra dùng cái pháp này cũng như là trở lại nhà để mà gặt cỏ cây cho nó sạch sẽ. Thì thầy có cho một cái ví dụ như thế này là có một cái người đó nói với bạn rằng nhà của bạn có điểm quan âm mà sao bạn không chịu ở mà bạn lại đi Ta Bà. Tại sao thầy lại dùng cái ví dụ là điểm quan âm mà không dùng điểm Di Đà hay là điểm một cái vị Phật khác?
Là cái khả năng ở trong mình xuất phát ra rồi nó sẽ đem lại cái hồi quang phản chiếu là điểm của quan âm. Cái quan âm là lo cứu trợ. Phần của Ngài là lao câu trợ, mà căn bản của mọi người đều có cái luồng điểm xuất ra hồi quang phản chiếu. Thì cái căn nhà nào nó cũng có cái hơi điểm của nó lên. Ngay cái nhà nào cũng có. Một cái cây để đó, nó cũng cái cây này rồi dồn cái ánh quang của nó bên trên cũng có. Cho nên, những người ở mở cặp mắt quyền vi mới dồn thấy cái đó. Người ta đánh thức cho mình. Thì căn bản mình đã có, còn đi Ta Bà tầm đạo gì nữa. Mình phải trở về với căn bản của mình. Thì lúc đó mình mới thấy. Mà muốn trở về thì mình phải dọn dẹp những cái tánh hư tật xấu. Những cái sự kêu như cây cỏ nó đã mọc ra và nó choáng đường trở về với ngôi vị của chính mình. Thì mình phải làm cho ai làm cho mình. Thì này các bạn đang hành đây là lập lại trật tự. Các bạn đang dọn dẹp lại con đường để trở về với căn bản. Mà căn bản các bạn đã có luồng điển sáng suốt từ lâu. Đó. Thì cái điển của quan âm là từ ở trên dồn xuống thấy cái tối tăng của mình. Mà ở trong có xuất ra thì nó mới hòa cảm bên trên mới thấy cái sự sáng suốt. Thì căn nhà nào là không có khí đất. Mà cơ tạng nào là không có luồng điển âm dương. Thấy không? Đó. Cái tinh khí thần nó trụ rồi thì nó phát quang chứ có gì đâu. Thấy không?
Hạnh Bồ Tát.
À, cái hạnh Bồ Tát là làm việc không bao giờ biết mình làm như không làm. Đừng nói tôi làm giùm cho chị cái này rồi chị phải mang ăn, tôi không có. Cái đó là chuyện nhờ. Còn Bồ Tát làm, thấy người ta cái gì hư mình phải lo làm. Mà có điển rồi, thì thấy người ta đừng đau khổ, mình làm mà không có cho người ta biết. Kêu bằng hạnh Bồ Tát, mình gánh vác tất cả. Vì mình đi trước, mình hiểu được, mình phải ban cho. Mà mình ban trong sự thầm kín, mình làm cho họ vui. Chuyện cứu khổ ban với là hạnh Bồ Tát. Còn hạnh Bồ Tát mà nó làm nhiều tính nhiều, cái đó là không phải Bồ Tát đâu. Trở nên quỷ tánh. Vì tôi có tiền, tôi sẽ hư. Mà họ không hay. Mà họ ra đời họ nói tôi cần phải giàu. Để gia đình tôi đầy đủ rồi anh sao, anh cũng phải chết. Rồi từ đó nó mới lái cho con người đi vô trong tâm tối và hư. Biết ta là có tiền, cái thằng kia nghèo, cái đám kia đám khùng, đám ngu. Nhưng mà rốt cuộc tới cái giờ phút lâm chung hỏi là ai ngu. Thấy không? Mình ôm cái đời, mình mất cái đạo. Còn cái thằng kia nó ôm cái đạo, nó lại không cần cái đời. Bởi vì đời là bãi trường đi, nó thấy rõ. Và nó sẽ đi với sự quân bình. Còn mình mất quân bình thì làm sao bay lên trời được? Làm sao trở về nguồn cội được? Chiếc máy bay mất quân bình làm sao bay lên? Phải có quân bình, chiếc xe hơi cũng phải có quân bình. Chúng ta cũng đang có quân bình, chúng ta mới nói chuyện được. Thấy rõ chưa? Mà mình làm như mình mất quân bình, nghĩa là trống cao ngạo mạn, nghĩa là cho ta là giàu, người khác là nghèo, cho ta là trí thức, ta khôn hơn mấy người đó, là mình tội lỗi. Không có chúng sanh, các anh làm sao có cơ hội đi học, bạn các anh nói là trí thức. Mang ơn chúng sanh chưa trả. Lúa gạo chưa biết trồng, quần áo chưa biết may. nợ biết là bao nhiêu, nợ cái càn khôn vũ trụ chưa trả, tại sao không lập cái hạnh mà để hoàn trả đời lẫn đạo những cái gì chúng ta học được, chúng ta nói toạc toạc lại cho tất cả mọi người hiểu, không bị tư lợi. Cái đó mới kêu đi tới lập hạnh Bồ Tát chứ chưa thành Bồ Tát, còn phải học nữa. Muốn làm một vị Bồ Tát phải bị nhồi quả, phải bị quan ức, phải bị đủ thứ điêu luyện mới thành một vị Bồ Tát. Như tôi đã nói, thường nói học cát mà điêu luyện nó thành cái ly. Hỏi cho tâm linh chúng ta điêu luyện chúng ta sẽ thành cái gì?
Mẹ hôm nay tôi thoát ra khỏi ngục tù rồi, tôi mới nhìn mẹ, tôi thấy chúng sanh vẫn khổ. Cho nên động lòng từ bi, Quan Âm đã động lòng từ bi, hy sinh suốt cả kiếp này tới kiếp nào để tận độ chúng sanh. Đó, Phật tổ cũng phải chiêu quan cho người, và tất cả hành tinh cũng phải tận độ, có được sáng suốt cho người để tận độ chúng sanh. Khắp các nơi đau khổ, từ các miền duyên hải, từ một cọng cỏ, gây nên những nghiệp chướng từ nhiều kiếp, ngày nay mới có cơ hội thăng hoa cơ mở. Cũng nhờ cái quan điểm từ bi của Ngài chiếu xuống trần gian, tất cả huynh đệ tỷ muội của chúng ta đêm đêm đã niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, thì chúng ta phải làm sao niệm được câu đó, phải làm sao học được cái hành đó. Nếu không học được cái hành đó thì niệm cũng vô ích. Niệm câu Quan Thế Âm Bồ Tát để sai người làm việc cho chúng ta ư? Không, chúng ta niệm Ngài để xây dựng một cái hạnh tốt từ bi, thương yêu và tử bớ. Nghĩ đến Ngài, tâm mọi người phải cảm động. Nghĩ sinh thương cha thương mẹ, thương tất cả chúng sanh, dòng lại thương những sự quằn quại đau khổ thường nghịch tâm thức của chúng ta. Chúng ta cần phải khai triển, cần phải xây dựng, cần phải tiến hóa tâm hành từ bi siêu diệu đó, luôn luôn kêu gọi và đánh thức tâm hồn chúng ta phải giây phút cảm động. Vì phút chúng ta biết thương con dạy của chúng ta lại quên thương ta. Cho nên người tu phải biết thương mình, nhưng họ mới tận độ chúng sanh. Cho nên luồng điện từ bi của Ngài luôn luôn gắn liền với những tâm thức đau khổ, và giải bày cho mọi người phải biết Phật. Tình mẹ là chủ nhân ông của tiểu thiên địa này, phải biết thương thân mình, cứ biết lập trật tự cho chính mình, nhưng hậu mà ảnh hưởng được khác.
Tại sao có câu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát và câu Nam Mô Phổ Đà Sơn Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát? Vậy là Đức Quan Thế Âm ở hai nơi đó trung chuyển nơi nào tránh?
Nơi nào cũng là vượt khỏi từng số của vũ trụ, đều là thanh nhẹ hết. Vị nào cũng thanh nhẹ, hướng về cực lạc là thanh nhẹ, cho nên có cái đường hướng. Chúng ta ở thế gian hướng về tiền, thì luồng điển nó đi cực lắm. Mà chúng hướng về vô cực, thì luồng điển nó đi xa hơn và nhẹ hơn, nó mới có cơ hội giải nghiệp tâm. Đó là giải nghiệp tâm. Cho nên các bạn đang ở đâu đây? Đang khai thác mảnh đất sẵn có của các bạn là cái tiểu thiên địa. Mà đang trở về làm cái gì? Là một y sư tự trị, một y sĩ tự trị, trị bệnh của mình. Bệnh của mình là tâm bệnh. Giận hờn buồn tủi các bạn thức giác rồi, ôi cái này nó hại tôi không lo. Nếu mà tôi tiếp tục tụng giận bà đó là chắc tôi điên, tôi không làm. Các bạn trở về cái vị trí của y sĩ. Sau rồi các bạn đi tới chỗ
thức tâm minh đạo. Từ từ cái minh đạo đó, các bạn mới có cơ hội giao liên với chư tiên chư Phật để học đạo cầu tiến. Lúc đó mới thật sự giác tự ái, quỳ lạy tất cả và học hỏi tất cả, làm ta pi cho mọi người mà chúng ta tiên mãi mãi. Lúc đó nó mới thể hiện cái hạnh Bồ Tát. Rồi lúc đó các bạn mới thấy bao nhiêu kiếp các bạn làm sai lầm, bây giờ các bạn mới phát đại nguyện. Kiếp này tôi có tu thành đạo nên tôi cũng không dám hưởng. Tôi nguyện làm học lúa, làm giọt nước để đổi chúng sanh. Đó là tâm Bồ Tát. Chúng ta ăn cơm đây là Bồ Tát đang độ ta đây. Ta uống giọt nước, Bồ Tát đang đến với chúng ta. Ta hít thanh khí điển đây là Bồ Tát đang đến với chúng ta. Mà chúng ta chưa lập hạnh Bồ Tát mà trong tung chúng ta mở lời sân si chửi mắng, khinh bỉ người này, khinh bỉ người khác. Thì nghĩ các bạn nghĩ thế nào ở tương lai? Chúng ta đóng cửa không bao giờ tiến. Và chúng ta không nhận thức cái điều hay, ý lành mà hàng ngày chúng ta đã thâu vô, kể cả miếng ăn các bạn ăn. Quan Thế Âm Bồ Tát bây giờ ai nhắc tới Ngài thì Ngài tới rồi. Nếu mà không làm nhiều việc, không thanh nhẹ, làm sao làm được nhiều việc trong một lúc? Đầu này nhắc, đầu kia nhắc. Ngài sẽ chuyển biến làm việc lập tức. Nhưng mà hỏi bạn đạo vô vi đây tương lai làm được không? Một thứ mà không. Trung tin của bộ đầu các bạn trụ hào quang rồi thì ai nhắc bạn chuyển ngay. Không có nghi ngại gì hết, đổ liệt. Cái hiền người giữ vẫn tạm độ. Là chỉ phóng điển của chúng ta mà thôi. Cho nên trung tin bộ đạo các bạn giá trị đó. Cái đạo tâm nó nằm ngay đó. Chứ không phải đạo tâm nằm ở trong cái con tim bằng thịt này đâu. Không có cái chỗ đó. Cho nên các bạn phải hiểu rõ chúng ta đã nắm được cái hướng chỉ nam. Chúng ta đã có một chìa khóa. Chúng ta đã có một khả năng khai triển trong tinh thần nhẫn hòa, đào ra những gì chúng ta có và sử dụng những gì chúng ta đã đạt. Thì luôn luôn chúng ta chỉ tiến và không có lùi. Cho nên người tu vô vi ráng tu đi thanh nhẹ lên. Quan Âm hộ độ chúng ta, cắt ruột gan các bạn. Cái ruột gan chăm cho các bạn sẽ cắt đứt và bỏ không còn xài nữa. Chỉ sử dụng một luồng thanh điển hào quang sáng suốt của bạn mà thôi. Còn ở dưới toàn là đồ giả, cắt liền hết, không có gì nữa. Thì lúc đó các bạn mới thấy cái dũng trong thanh tịnh. Mà làm việc cách chấp tiêu lần hồi xưa.
Hồi tôi ra đi, tôi chết hết rồi. Tôi xuống ghe, tôi có biết ghe nó chạy đi đâu đâu. Sao? Tôi buồn cái chế độ quá, tôi muốn chết hết rồi. Phải không? Tâm lý của mọi người đều vậy đó. Đâu có ngờ đi tới xứ Nhật, mà đâu ngờ tới xứ Mỹ, mà đâu ngờ tới Canada là cũng ở bề trên sắp đặt. Như tôi là một người tị nạn, tôi ra đây năm nào tôi cũng đi hết, đi cùng khắp thế giới. Thử kiếm người thứ hai có không? Mấy ông trời sắp, tôi làm gì tôi có tiền. Tôi có làm cái nghề gì ra tiền đâu mà tôi cứ đi hoài vậy mà tôi có vé máy bay đi. Đi hẳn nhất thôi chứ. Tôi cũng sợ tôi luôn, tôi cũng hết hồn luôn. Tôi không biết sao, nói tôi không biết sao nói, tôi chỉ biết ông trời thôi chứ tôi. Ngoài ra người phàm cũng không ai giúp tôi như vậy đâu. Hay là có một cái tổ chức nào người ta giúp mình mới đi vậy được. Mà không có cái tổ chức nào hết. Chuyện đâu phải mình phải tin tưởng trời Phật không? Không có khả năng nào mà làm được hết. Đi năm nay đi phải tỉnh chứ này chứ kia chứ nọ mà. Ngon không đó nhá. Đâu có lôi thôi đâu. Đàng hoàng nhé. Phải có trời Phật không? Cái chương tu rồi không? Chứng minh ở chỗ đâu. Nhiều người cũng mang danh tu mà muốn đi đâu đi không được. Nó không có cái phước. Còn tôi sự thật những người biết, thông cảm được biết tôi đâu có tiền. Hiểu hết rồi. Nhưng mà tôi có. Như vừa rồi qua tới Phi, cái ông nhà giàu, ông tỷ phú thì tôi mua cho ông giấy hạn nhất đi. Chưa? Tôi mua cho mình giấy hạn nhất đi. Bỏ giấy của ông đi. Cái economy, bỏ đi. Đi first class đi. nó đi vậy đó. Mà người ta nói là ta làm liền, không đợi mai đợi mốt gì hết, làm đàng hoàng mình đi. Chuyện đó mình mới sợ ông trời chứ, đâu có ai sắp đặt. Chỉ có không ai dẫn động gì, ông tự nhiên ông nói mua. Như vậy đó. Nhưng người ta tưởng tôi giàu lắm, tôi đâu có tiền. Tôi đi đi mãi vậy à. Xíu này tới xíu nọ, tưởng tôi giàu. Nhiều người bạn nói tôi làm ăn phát đạt lắm, nhưng mà tôi đâu có làm ăn gì đâu mà phát đạt. Tôi chỉ nói tu thôi à. Ngoài ra chuyện khác tôi không có nói. Chánh trị là nhất định tôi không có làm. Chỉ cho người ta thấy rõ họ, họ tu, họ trở về với chính họ. Có nhiều chuyện đó. Mà cũng không có đòi hỏi tiền bạc của ai, cứ việc đi vậy thôi. Nhìn nghèo mà mình còn giúp nữa chứ. Chuyện nói chuyện nói không ai tin đâu. Thì tôi đã nói như nãy giờ là cái tâm bệnh. Nãy giờ là tôi phân tách về cái tâm bệnh là nặng nhất của người Việt Nam. Nặng nhất là cái tâm bệnh. Thấy không? Thì cái phương pháp chúng tôi có. Có cái sơ hồn, cái chiếu minh của chúng tôi. Anh sẽ học trong 6 tháng, anh thấy con người anh nó thay đổi và nó mạnh dạn. Anh lập lại quân bình thì tự nhiên nó mở. Bởi vì cái ngũ tạng ở trong này kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Thương thượng nó mới chiếu ánh sáng hào quang, nó mở huệ. Còn anh cái ngũ tạng này nó cứ hướng hạ không à, nó chỉ tạo dục mà thôi. Còn khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, tôi có cái phương pháp luân thường chuyển, hít vô đầy rúng đầy ngực tung bộ đầu, rồi rước cái thanh khí điển vô, cải quá cái trượt điển ở trong này, thì nó hướng thượng. Anh thấy lên cao chừng nào anh dồn thấy rõ không? Vệ tinh bây giờ nó lên trên cao, chụp được cái hình của bản xe hơi. Thì mình ở đây ngay trung tâm niệm Phật, trung tâm bộ đầu chứ không niệm Phật ở đây. Nó khác hơn những cái môn phái khác. Mà mau lắm, đi tắt. Lên đó anh thấy ánh sáng rồi, cái tâm thức ánh sáng. Hồi trước anh cũng hành văn, anh viết thơ mà bây giờ anh viết thơ khác. Cái câu văn nó đổi hết. Cũng học bao nhiêu chữ đó mà sắp khác. Nó mở trí lắm. Cho nên cái phương pháp công phu ở đây có không? Đưa cho anh coi để anh nghiên cứu làm cái sơ hồn chiếu minh trước. Anh phải làm 6 tháng, rồi anh cứ ăn chay, ăn mặn, mặn là tùy anh thôi. À, rồi tới lúc đó anh nghiên cứu, anh cảm thấy cái gì tự đó anh tự tu, tự tiến, chứ không phải là tôi tu cho anh. Tôi tu cho anh là tôi lợi dụng anh, không có cái vụ mà tôi tu cho anh. Anh tu anh đắc, bà tu bà đắc, chứ không có cái vụ mà tôi dùng. Đằng này là mỗi người là một vị trí, mỗi người là một cái chung trăng, không phải là yếu hèn, không chấp nhận những sự yếu hèn nữa. Thực hành đi tới đích, nó sửa đổi tướng mặt, sửa đổi hết. Tôi trước không ai mặc vậy đâu, sửa đổi hết. Bởi vì hồi đó tôi thiền, tôi thấy ông Thích Ca trên đầu. Tôi lại thích đi nói cho là nghe, tôi chưa thấy Phật. Người ta chửi tôi, như mấy người bạn đưa buôn bán vô nói, ta đưa buôn bán mà nói đạo gì, đọc kỹ gì mà cứ nói hoài. Tôi cũng nói hoài. Có ông Phật rõ ràng, thấy mà. Rồi sau đó tôi mới năn nỉ ông, tôi nói thôi bây giờ ông cho tôi mặc ở dưới chúng ông đó. Nó thiền rồi có bắt cúi cái đầu ở dưới đất á, nó chà cái mặt, chà như vuốt, chà vuốt lỗ tai tôi trước đâu có gì, nhỏ lắm mà. Giờ nó kéo dài, kéo đổi hết, mặt thay đổi cái đi ra, là nó yếu. Thằng nó tu của đắc đạo mà cái giống Phật. Nói ta nghe coi, mấy bạn á, mày nói ta nghe coi, tôi nói đạo cho nó nghe. Nói trong tim đen đó, nói cho nó nghe. Người này người kia người nọ thét hết đồng nó tới nhà. Chứ mình đâu phải đi vô chùa vô miễu làm nghề này đâu, không có, không phải. Tự nhà tôi tu là tôi thấy chán đời. Tôi muốn chết hắt cho rồi, tôi thấy cái hồn nó ra sao. Tôi mua thuốc ngủ đàng hoàng mà. Tôi chuẩn bị chết của nó ra sao mà. Rồi gặp cái ông ấy, ông chỉ cái pháp này, pháp xuất hồn được thì mình đi trúng đâu. Tôi mới đi học. Học rồi ông chỉ có bao nhiêu đó thôi, sơ hồn chứ mình rồi về làm thét rồi làm ngồi pháp luân thường chuyển. Phải tự mình làm chứ không phải là. Không phải là ông cậu cận mình đâu, không có đâu. Tới nói hai ba cái để bạn tu cho bạn tu cho tôi hỏi hoài. Tôi không có rảnh trả lời. Đâu phải như được bây giờ mà phân tách từ ly từ tí cho các người thấy cái phần hồn. Không có đâu. Với tôi nó sức hay chứ. Hỏi gì hỏi hoài, nói vậy đó. Mà mình tu hoài nó không sức. Rồi sau tức quá, tu ngày tu đêm nó xuất. Nó xuất mới được. Cho nên mà có tức mới có tiếng là vậy. Cho nên mình cảm ơn ông thông minh, ông sáng suốt, ông mới chập tức mình mới tu. Chứ nhiều người bị chập tức cái giận nó bỏ không thèm đi là hư. Bất cứ ông sư nào ông cũng chập tức mình. Vô chùa, vô đâu cũng vậy, ông chập tức mình.
Cho nên tiến về Phật giới chỉ có thực hành. Cho nên đối với người thực hành rồi mới thấy có sự cảm nghĩ, tại sao khi tôi chấp tay vô, tôi thấy cái đầu tôi lăn lăn. Mà trong ý niệm tôi ý niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi tôi niệm từ chữ, tôi thấy phần cơ thể tôi nó nhẹ dần dần. Đó là luồng điển chứng minh cho luồng điển để tiến qua. Hành là phải tiến. Còn ở thế gian nói Nam Mô cũng như là đặc biệt của người tu. Tây Phương Cực Lạc cái chỗ nào đó, ca tụng cái chỗ đẹp, cái chỗ thanh nhẹ, chỗ tốt, nhưng mà không bao giờ đạt được. Cho nên vì lẽ đó phải cúng Phật, phải cúng dường Đức Phật, rồi để một kiếp nào mới có được ngộ. Còn ngược lại chúng ta hành là phải đi, đi phải tri lý, phải biết cái đường đi bằng cách nào, mạch lạc bằng cách nào, thể xác của chúng ta cô động bởi cái gì? Sự di chuyển, kích động và phản động đều là điển trực và thanh. Và chúng ta chấp tay hướng thượng thì cái luồng điển đó thanh thừa thanh mới hút đi lên. Lên trên đó sáng suốt Quán Thế Âm là dồn trở lại cái sự trần trực mê muội của ta mà ta sửa. Rồi Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc, khi mà chúng ta chịu sửa rồi thì cái phần hồn của chúng ta mới chịu làm điều thiện, di thiện tối lạc, chứng minh cho đệ tử tu hành đắc đạo, chứng minh cho lục căn lục trần từ đây về sau không có suối bậy và giữ tâm thanh tịnh, tiến hóa như chữ nhân ông mới có cơ duyên đắc đạo. Cho người thế gian, nhiều tôn giáo ở thế gian chỉ ca tụng cảnh thiên đàng là đẹp, vẽ cái cảnh thần thông là đẹp, nhưng mà không bao giờ đạt được. Vẽ cái hình cho thiệt tốt, đặt trên bàn thờ, quỳ lễ kiếp này tới kiếp nọ, nhưng mà không thấy đạo ở đâu. Cho nên người hành phải đi trong thực chất, đó là điển quang tự hành. Điển quang là chỗ nào? Chúng ta có sự nóng lạnh trong cơ thể này, và chúng ta có một phần trụ đảnh để phán xét bất cứ mọi sự việc gì xảy ra trước mắt ta và sự đau đớn trong thể xác ta. Cho nên đó là cộng điển để khai triển và trở lại với sự quân bình. Cho nên hai luồng điển này không nằm trong sự mê tín và không nằm trong sự cầu xin, nhưng mà nằm trong sự thực hành để tiến hóa trở về thành giới, mới chứng minh chúng ta từ trên giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ chúng ta có tập trung, chúng ta mới được cái xúc hương thanh nhẹ bên trên, đưa chúng hồn ta lăn lăn trở về thanh giới. Cho nên nhiều bạn đã thấy rõ, nghe qua âm thanh của tôi, thấy nhận rõ ánh sáng truyền cảm trong nội tâm, và bộ đầu được rút thanh nhẹ, mắt nhắm, từ từ lăn lên, và quên đi không biết ta ở đâu bây giờ. Nhưng mà kỳ thật, chúng ta đã bước về thanh giới và đang được điêu luyện nơi thanh giới. Thanh giới không có ồn ào như thế gian, không có chỉ trích như thế gian, nhưng mà hòa ái tương thân, để cho cái phần thanh điển của chân hồn của chúng ta tự thức và gọt bỏ bớt cái trần tâm ở nơi thanh giới, mà thật hướng về cực thanh cực tịnh. Lúc đó mới có cơ hội tương ngộ bàn bạc ở nơi thiên giới.